Chúng hôm nay là ngày 11 tháng 5 năm 2013. Chúng ta đang có hai buổi học ở nơi đây về Thất Thánh Tài. Và mình mới đi vô được có hai phần thôi, tức là tính tài và giới tài. Hôm nay mình sẽ học tiếp cho xong Thất Thánh Tài. Không biết xong hay không. Cái tài bảo thứ tư trong gia tài thánh giáo của Phật đó là tàm tài. Thứ ba đó là tàm, thứ tư đó là quý, tàm quý. Cái từ này nó hơi lạ đúng không các vị? Thứ ba là tàm. Thứ tư đó là quý. Và hai cái từ này có khi người ta gồm chung lại. Và nếu được dịch ra tiếng Việt, nó gọi là hổ thẹn thôi. Hổ thẹn. Thế nhưng mà phân ra làm hai, thì tàm nó có hàm một cái nghĩa là tự thẹn. Chỗ này là thẹn với tha nhân. Thế rồi ở trong cái lĩnh vực duy thức á, thì nó là hai phần ở trong thiện pháp nha. Quý vị nghiên cứu trong duy thức á, thì phần này rất là rõ. Duy thức trong những cái phần trong bách pháp minh môn luận, tức là gồm có tâm vương nè, thứ hai là tâm sở nè, thứ ba là tâm bất tương ưng nè, thứ tư là vương tâm sở, tâm bất tương ưng và vô vi pháp, vương tâm sở. Ủa sao trốn đâu mất hết món rồi. Tâm vương, tâm sở hữu pháp. tâm bất tư ứng hành pháp và vô vi pháp. Tôi không biết bốn nhóm hay năm nhóm mình quên mất rồi. Nhưng mà trong tâm sở này nó phân ra là ác pháp và thiện pháp. Tâm vương tức là những ông chủ, nó gồm có tám thứ. Gồm có nhãn thức, nhãn nhĩ tỷ thiệt, thân ý, đó là 6. Mạn na thức là 7, alaya thức là 8, đó là 8 thức tâm vương. Tâm sở thì nó gồm có tùy phiền não, căn bản phiền não, vân vân. Căn bản phiền não là tham sân si, tùy phiền não là mạn nghi ác kiến, vân vân. Rồi thiện tâm sở nó gồm có cái phần này, 11 loại thiện tâm sở. Nhưng mà trong 11 thiện tâm sở thì anh chàng tàm và quý này nó đóng vai trò rất là quan trọng. Đó là mình giải thích cái sự liên hệ của nó. Cái liên hệ thứ hai, thưa các vị, rất là quan trọng, đó là chúng ta chỉ tu trên những cái phần hành này mà thôi, tức là cái phần tâm sở thôi chứ. Còn ta chỉ tu trên cái phần hành là chuyển hóa những cái thiện tâm sở, làm cho nó mạnh lên, làm cho năng lực của nó càng ngày càng giàu có, để nó lắng dần hết những cái hạt mầm tiêu cực, phiền não, lậu hoặc trong tâm thức, chứ không có thể đi trực tiếp vào phần tâm vương được. Ví dụ khi mình đọc truyện Tây Du á, thì các vị thấy là Tâm Tạng là một người chủ trong cái công trình thỉnh kinh. Và nếu không có Tâm Tạng thì Đức Như Lai không có giao kinh văn cho cái nhóm đầu tôn đệ tử của thầy trò ông đi thỉnh kinh. Tức là ông là người chủ. Ông thành Phật thì sẽ thành luôn cả Satan, bán giới, tề thiên, và thậm chí là con ngựa, tức là con long mã, nó cũng chuyển hóa, nó cũng thành một vị thiên. Thế thì ông là chủ trì cho cái công trình thỉnh kinh mà thành Phật, phải ông thành, chứ còn những người kia chỉ là tùy tùng thành theo thôi, chứ còn tự họ không thể làm Phật được, phải không? Thì hai ý nó hiện ra trong đây, thưa các vị. Ý thứ nhất đó là khi qua khỏi Bạch Môn Quan, hay là cái gì quan đó tôi không nhớ, tức là khi trên con đường đi qua phương Tây, thì cái điều đầu tiên Tam Tạng phải đổi thai, phải gặp liền, đó là con ngựa phải bị ăn thịt trước rồi đó. Và sau đó thì đổi con ngựa phàm bằng cái con ngựa, đó là Tiểu Long Vương biến thành con Bạch Mã, phải không? Ý nó muốn nói cho ta biết cái gì? Cởi con ngựa phàm, con tay vượt ngang qua sa mạc nghìn trùng để thỉnh kinh được đâu, mà phải là cái loại Tiểu Long Vương biến thành ngựa mới có khả năng cởi nó đi qua tới Tây Phương thỉnh được kinh, tức là mới chứng nghiệm được quả Phật. Hàm một cái ý, thưa các vị, mình đừng có tưởng lầm rằng tu rồi theo lời của các vị thầy dạy cho là thân là bất tịnh, thân là vô thường, thân là phiền não, thân là kết cấu của nghiệp tội, là quỷ hoại đó. Không có con ngựa long cu, không có con gì đó, con Tiểu Long thành ngựa thì các vị không thể thỉnh kinh được. Không có một hình hài tốt đẹp, khỏe mạnh, an ổn thì không thể mượn nó để đi ngang qua bờ tử sinh thành đạt được niết bàn nhé. Và tu không có nghĩa là mình cực đoan. Các vị phải cân bằng giữa thân và tâm. Càng nhắc ở mức độ đời thường, thưa các vị, thân tật bệnh mình đừng có quá ư là thiên trọng và cố chấp nghĩ rằng mình cứ niệm A Di Đà Phật riết cái là thân mình nó khỏe. Thưa các vị, nếu nói thế thì bác sĩ trên trần thế này người ta học làm chi mất hết mười mấy năm vậy? Rồi cũng đừng có tin ai rằng ăn ba cái hạt gạo lứt cái là nó hết bệnh, thưa không? Cái nền móng vô cùng vững chắc là Tây Y, nó đã có mặt từ thời từ Socrates hả? Hippocrates. Và cho tới cái thời của anh chàng họa sĩ họa cái bức tranh Mona Lisa đó, anh cũng ăn trộm tử thi người ta để mổ, anh khám nghiệm tử thi để biết được cái kết cấu, cái cấu trúc của mô hình hài, để có thể hình thành được cái nền Tây y như hiện tại. Cho nên mình thông minh nhất là mình đang có một cái nhìn rất là bao quát về vấn đề Đông và Tây y, chứ đừng nghĩ rằng vài ba hạt gạo lứt cái rồi nó trị được bệnh ung thư. Thưa không phải. Nếu thế, nói thế thì bác sĩ trên trần đời này học làm chi mất 10 năm, 15 năm vậy? Tôi trở lại vấn đề của chúng ta, thì các vị muốn thỉnh được kinh thì hình hài của các vị phải chăm sóc cẩn trọng à. Mình vũng á, thì mình không thể tự chăm sóc nó, và con đường điều tiết từ bên trong thì tối thiểu các vị cũng phải nương vào cái nền y khoa hiện tại trên đôi đất Mỹ này để trị liệu. Từ khi tâm của các vị đạt đến một cái trình độ nào đó yên vắng tĩnh lặng, các vị có thể trị liệu được từ bên trong. Tầng thứ ba cũng trị liệu đó, đó là mình nói tầng cản là ta nhờ y khoa, tầng thứ hai là sâu thẳm là trị liệu từ bên trong, tầng thứ ba dành cho phàm nhân chúng ta. Các vị nên phối hợp hai phần, vừa tu và vừa chăm sóc thân, tức là một phần thứ nhất đó là các vị tu tập cái công phu thiền tọa, nó vô cùng quan trọng để có thể trị liệu được cái sự bất ổn nơi tâm thức các vị. Tâm thức mà nó lắng, nó yên, nó dịu thì thân các vị yên theo. Và cả nhắc về cái phương pháp hành trì tôi bài rất dễ nơi đây là cứ lại Phật một ngày, một thời hồng danh lại 365 ngày. Các vị thấy thân của các vị nó chuyển hóa hồi nào không hay, sức khỏe nó tăng trưởng hồi nào không hay. Cái này không phải quảng cáo đâu ha, chuyện thiệt. Ai đã từng và mấy bà cụ tới lại Phật ở đây thì mấy bà lại 108 lại đó, lại bình thường. Thậm chí kiện nó mách với mình, mẹ ảnh về Việt Nam, cô dâu năn nỉ thôi mẹ ở đây thì con chăm sóc mẹ. Và vậy nãy nó thôi vậy, tôi thấy cô mỗi ngày uống dốc thuốc vậy, rồi tôi về đây tôi chăm sóc cô thì có, tôi già ngân này, tôi ổn định, tôi lại Phật, tôi khỏe ru. Thế rồi mời tôi về đây để tôi chăm sóc cô à, tôi không có đến đâu dạ vậy đâu, tôi ở Mỹ cho nó khỏe cuộc đời tôi. Và cái điều đầu tiên thưa các vị, kinh Tây Du Ký tặng cho chúng ta đó là phải có con tiểu long biến thành bạch mã, rồi tam tạng ngồi trên lưng con tiểu long mới đưa vượt nghìn trùng sa mạc qua Tây Phương tỉnh kinh. Thì cái đầu tiên là mình nhớ Phật dạy là trung đạo, phải không? Không quá thiên trọng bên này, không quá thiên trọng bên kia. Các vị chăm sóc thân các vị đó là cách thứ nhất. Cách thứ hai mình nói ra đây nó liên hệ đến tàn và quý này. Không thôi nói hơi dẫn nhau đi vô Tây Du Ký luôn. Thưa các vị, chỉ tâm đoạn chỉ làm một việc đó là ba phải thôi. Bát giới nói thì cũng nghe, rồi tự nhiên dạy bài biểu cho thì cũng nghe, thậm chí sa tăng thì lừ đừ thôi, chứ là sa tăng và có cái khả năng mưu lược và cái miệng mồm dẻo như Triều Quốc Giới nhà ta thì tâm đại cũng nghe luôn. Thế thì bản chất tâm vương nó vô thưởng vô phạt, nó không có thể tu được. Mà tu là những cái anh chàng tùy tùng cận vệ thôi, có nghĩa là hai cái phần vô cùng quan trọng nó khởi lên để nó đánh phá, để nó lôi kéo các vị, một là thiện hai là ác. Thế cho nên người ta chỉ tu trên cái phần tâm sở. Và tu phần tâm sở có nghĩa là làm cho cái năng lực thiện pháp này nó trưởng thành từng ngày, nó lớn dậy từng ngày. Và cái năng lực của nó càng mạnh bao nhiêu thì nó xô ra cái nhóm ác tâm sở này, tức là nhóm ác pháp này càng ngày càng teo nhỏ lại. Nó một cách tổng quát đó là tàm và quý. Nó có năng lực tặng cho các vị cái sự quán chiếu, nhận biết về thiện và ác sinh khởi trong tâm thức các vị, để các vị tự chuyển hóa thôi. Thẹn với mình và thẹn với người. Thẹn với người nó hàm một cái nghĩa là cái việc đó vì danh dự, vì sĩ diện, vì vân vân, Cho nên ta cảm thấy cái này nó thua thiệt, cái điều này nó rất là tệ hại, cái điều này nó tiêu cực. Nhưng mà thưa các vị, nó vẫn còn thua một phần. Đó là phần tự thẹn với mình, vỗ lòng tự hỏi. Từ khả năng các vị đang quán chiếu về chính mình thôi, rồi thì cái năng lực chuyển hóa nó phát sinh thôi. Đôi khi mình tu, mình sắp mặt cho vui thôi, tức là đối diện với người biểu hiện cái sự tu tập mà quên một điều, chuyện đó không quan trọng đâu. Cái chuyện quan trọng là anh làm điều này với chính anh. Những thiện pháp nó đến với anh, không ai biết rõ anh bằng anh cả. Và những cái tâm khuất, những cái tâm thức u uẩn, độc hại, tiêu cực cũng không ai nhìn tỏ tường bằng anh cả. Anh mới thấy nó rõ ràng thôi. Trong đời sống này ta đã quen với cái việc đóng kịch lâu đời, từ bé ta đã học cái nghề đó rồi. Cho nên ta nghĩ một đằng, nhưng mà ta nói cười một nẻo là cái chuyện nó vô cùng là tự nhiên thôi. Ghét thì cứ ghét cay ghét đắng, nhưng mà gặp nhau thì thân thớt nói cười. Ai biết được mình? Mình không ưa cái ông chủ chỗ sở làm, nhưng mà nói thẳng mặt là không ưa mi thì nó đuổi việc cho, mất việc làm. Cho nên chịu đựng, gặp thì anh có khỏe không, vân vân. Nhưng mà trong bụng mình thì rủa thầm. Thì thưa các vị, ai biết điều này cho mình? Cho nên hai cái phần này, cái phần tinh tế nhất là hổ thẹn với mình là phần tàm đấy. Tàm và quý người ta chia hai phần như thế, cũng là hổ thẹn. Nhưng một phía đó là hướng ngoại đối với người, một phía là hướng nội với chính tự tâm ta. Tỉnh xứ thường quan kỹ quá, ở chỗ lặng lẽ, chỗ yên bình, thường nhìn lại những cái lỗi lầm của chính mình. Tối thiểu thì trong một ngày vào buổi tối, thưa các vị, có một chút thì công vô thiền quán, thì mình hãy nhìn lại mình, vỗ lòng tự hỏi cái một ngày nay mình đã xử sự với những người mình tiếp xúc ra làm sao. Mình có lừa dối không, lừa dối mình, lừa dối người không. Và đừng nghĩ rằng những cái điều mình vung vãi vào người, những cái phiền muộn, những cái lo âu, những cái bất trắc, hoặc là mình quạnh quẽ người, hoặc là mình gây sợ hãi cho người là không có quả báo. Thưa các vị, quả báo nó đến liền thôi, đến liền ngay trong tâm thức của các vị. Các vị làm cho người ta sợ hãi thì tự thân các vị đã bất an rồi, đó là quả báo gần nhất. Rồi xa hơn, thưa các vị, cuộc đời này nó có ngàn vạn bất trắc nó đợi chờ ta. Gieo một hạt mầm ác nhỏ xíu thôi là ta gặt lại, chứ không hề tánh đi được. Và cái chuyện này, thưa các vị, mình nếu có tu tập thì mình rất là kinh sợ. Bằng không thì mình cứ vung tay làm ác. Đừng nghĩ là phải cướp giật giết người mới là ác. Nghĩ suy một điều muốn hại người là ác. Nói một lời tổn thương người nó cũng thuộc dạng ác rồi. Và gây nỗi sợ hãi cho người cũng là một loại ác rồi, thưa các vị. Đó là những điều mà nó nằm trong cái phần quán chiếu để tự tỉnh, tự giác. Tàm và quý nó có hàm nghĩa vậy. Mình làm lại. Tàm nó có nghĩa là tự thẹn với chính mình, nghĩa là quay về nhận biết những cái vụn về khiếm khuyết tiêu cực của tâm thức mình. Nó nằm ẩn khuất rất là sâu. Và khi mình nhận diện được nó mới có cơ hội đổi thay. Còn mình cứ nghiễm nhiên nghĩ rằng điều này rất hợp lý thì không có cách gì các vị có thể thay đổi được. Không có chuyển được nghiệp thức. Và tu 10 năm, 20 năm gì, có khi mình mở miệng ra mình nói đạo lý thì như thánh, thế nhưng mà tự tâm của mình thì nó tràn đầy những loại ô nhiễm, thế thì nó không có tiến bộ gì cả. Cho nên cái năng lực của thiện tâm sở tàm quý này nó vô cùng quan trọng. Nó là những người qua tiêu dẫn đường, mở ra cái con đường để cho chúng ta lái đời sống của chúng ta đi đến thành trì Niết Bàn. Nó là Tề Thiên Đại Thánh. Nó vừa có năng lực trí tuệ quán chiếu mà nó vừa có thể đánh dẹp được tà ma quỷ quái trên con đường thỉnh kinh, để giúp cho tâm tạng lấy được kinh vô tự. Đó là khái quát chúng ta nói về Đó vì cái công năng của tàm là quý như vậy. Nó có mặt ở trong thiệt tâm sở. Cách tỏ tường chữ tàm này nó có hàm một cái nghĩa cạn. Nó gọi là lương tâm đây. Hay cạn hơn đó là sự liêm sĩ. Hay là cái sự ân hận cũng được. Ba cái này, cái từ ngữ thì nó rườm rà, nhưng mà nó cùng chung một nội dung nhé. Người có lương tâm, tức là có cái lòng nhân ái, có cái trái tim thổn thức vì nỗi khổ của con người, vì những cái sai lầm mình đã từng vi phạm, thì người đó nó tự nhiên là trở thành một người có sĩ diện, có liêm sĩ giữa cuộc đời, không có vương vãi những cái phiền não ác hiểm vào người, không có gây khó khăn cho người, càng không làm cho người ta sợ hãi. Và trong đời sống bình thường giữa nhân thế này, thưa các vị, những cái điều mình dễ sai lầm và phạm phải đó là với những người gần các vị nhất, với vợ mình, với chồng mình, chứ mình chưa nói đến chuyện mình vung vãi điều này vào xã hội. Với người gần mình nhất, thưa các vị, nếu khéo thì người ta dễ tu hành nhất. Tại vì đây là những người khéo thì nó trở thành thiện tri thức của các vị. Mà những người này cũng có thể giúp cho các vị tăng trưởng được thiện nghiệp rất là nhiều. Và nó cũng khó vô cùng để chúng ta tu tập với người gần ta, chứ đừng có tưởng là dễ. Mình tu với hàng xóm dễ hay là tu với người trong nhà mình dễ? Tu hàng xóm dễ. Mà tu dễ hết là tu với ai? Tu với Phật. Phật có nói gì đâu. Và chúng ta cứ nghĩ rằng mình tu với Phật thôi, tu với Thầy thôi, chứ còn tu với cái ông xã nhà mình hoặc là bà xã nhà mình thì làm sao mình tu được? Thưa các vị, đặt nền tảng sai. Tại vì ông Thầy thì một tháng các vị gặp một lần, hai lần thôi, mà ông có nói gì để cho phiền hà đâu. Ông ve vuốt các vị thì có, chứ ông ngu gì ông nói để cho mất lòng nhau, các vị quay lưng bỏ đi rồi chùa làm sao có cái điều kiện để nuôi dưỡng. Ai mà đến nỗi dại dữ vậy. Cho nên tu với Phật dễ nhất, tu với các thầy thì dễ thứ hai, và tu với hàng xóm dễ thứ ba, và tu với người nhà mới là chuyện cần nói nha. Tu với chồng, với con, với vợ, các vị mới là việc quan trọng. Còn gần nhất thì thưa các vị, mình vung vãi nghiệp vào người thân của mình là cái chuyện thường ngày. Đây là những sinh linh họ có điều kiện cộng trú với nhau để họ gây khổ cho nhau, và dường như cuộc đời này là nó là như vậy. Gây khổ người thì khó, mà ném khổ đau vào con mình nó rất là dễ, ném khổ đau vào vợ mình nó rất là dễ. Và tâm thức của các ông trong cái thế giới Đông Phương, tức là trong những cái vùng văn hóa Đông Phương, quen cái nết gia chủ rồi. Cho nên thưa các vị, cái điều này nó dường như rất là bình thường. Cho nên thưa các vị, không khéo thì ta cứ tạo nghiệp liên tục thôi. Mà cái sự xoay vòng thế này, thưa các vị, nó chưa hề nhường bước trước mối cứ ra. Nghiệp gây là phải trả. Cho nên thưa các vị, cái điều đầu tiên cẩn trọng đó là khi người ta ở đời, người ta chưa có ném được hương vị chánh pháp, có gọi là có lương tâm thôi, thì họ sống rồi sống, thứ nhất là nó cân bằng, thứ hai là nó hài hòa, thứ ba là họ quan niệm rằng đời sống nếu mình gieo cái gì cho người thì mình sẽ gặt lại món quà đó. Cho nên trong đời sống này họ không có vung vãi những cái điều nó vô cùng tiêu cực, phiền muộn, âu lo, sợ hãi, khổ đau vào người để họ hưởng được cái quả lành trong một đời thôi. Cuộc đời đi lăn quanh rồi sẽ gặp. Không có, trái đất này nó tròn chứ đâu phải nó vuông. Nó không phải là một cái chiều dài đi hoài không gặp. trái thù mình gây ân oán 20 năm trước, mình đâu ngờ rằng rồi lây quanh mình lại gặp. Huống nữa là chung một đời sống gia đình. Thế cho nên đầu tiên chưa phải là người tu, là người trần thế bình thường. Có một quan niệm đời sống lành thiện thì người ta đã có được cái điều này, có được cái trái tim nhân hậu, có được cái lương tâm trong sạch. Và khi nó có được cái nền tảng này thì thưa các vị, họ sống đời sống rất là đẹp đẽ, không có lừa dối, không có lường gạt, không có gây khổ đau phiền muộn gì cho ai cả. Tôi có một người bạn, ông làm thầy giáo, dạy Hán văn thôi, dạy cho cái lớp tăng ni trẻ ở trường trung cấp Phật học. Lần đó mình về mình thăm cách đây mấy năm, ông nói chuyện cho mình nghe mình cũng bồi hồi. Ông nói có một hôm thầy, con lên lớp con dạy mà 70 ngoài á, trong mặt. Ông có thói quen là ông lên lớp ông dạy thì ông thường mặc cái áo trắng dài, cái áo blue trắng của bác sĩ á. Ông nói là những năm 60 mấy 70 đó thì người ta có một cái quy chế là giáo viên á phải mặc áo vậy. Cho nên con đã quen rồi, cho nên con mặc như vậy. Thứ hai nữa là con mỗi lần viết bản thì phấn nó vung đầy đầu đầy người, cho nên con mặc cho nó đừng có ô, nó đừng có thấy chướng mà. Mặc áo xong nó đấy ông xuống phụ phục đảnh lễ cái lớp học của tăng ni trẻ. Và bữa đó ông mới đem ra ông làm ăn về cái chữ liêm sĩ như này, chữ liêm sĩ như này. Ông nói cũng mất lòng nhiều. Ông thấy đời sống của các thầy cô trẻ bây giờ điều thứ nhất đó là tiêu phí tiền của Phật tử tín đồ một cách vô tội vạ. Điều thứ hai là đua đòi vô tội vạ. Điều thứ ba là cái phẩm chất của người tu không có được nuôi dưỡng một cách hoàn thiện, không có cái tư cách của những người tu để cho người ta kính trọng. Và thành phố Đà Lạt thì nó nhỏ chứ nó không có lớn. Mọi cái vụng về sơ sót về phẩm hạnh của các thầy cô trẻ đi ra ngoài đường làm ngồi quán cà phê vân vân, nhiều việc chi họ cũng phản ánh lại cho ông, tại vì ông là một Phật tử vô cùng dễ thương. Và nhất là thành phố Đà Lạt thì thưa các vị, thành phố ngày xưa Thiên Chúa giáo mạnh hơn Phật giáo rất là nhiều, cho nên ông đau lòng quá. Ông nói là các thầy cô chưa cần làm cái chi nặng nề trong đời sống đạo Phật cả, các thầy chỉ cần có một sự liêm sĩ nhất định thôi. Nhà nho họ dùng cái từ có một sự liêm sĩ nhất định khi mình khoác chiếc áo của người tu thế này. Chứ con chưa đòi hỏi các thầy cô phải là thánh, phải có một sự liêm sĩ nhất định của một con người giữa trần thế này. Khi mình khoác chiếc áo này, mình phải sống thế nào cho nó xứng danh. Nhà nho gọi là chính danh đó. Danh như thế nào thì thực bên trong nó phải biểu lộ như thế ấy. Danh anh là một thầy tu thì đời sống bên trong anh phải là một thầy tu. Danh anh là người xuất gia, danh anh là người thọ giới lớn, vân vân, chỉ anh xứng danh thôi chứ không cần làm thánh. Cho nên đầu tiên con nghĩ rằng cái điều cần phải làm đó là nên có một cái sự liêm sĩ nhất định khi mình ăn hạt cơm thập phương thí chủ, khi mình khoác pháp phục của Như Lai. Và lại trước rồi mới bắt đầu nói chuyện này sao đó. Con dạy Hán văn chứ không phải dạy luân lý đạo đức, nhưng mà con thấy nó bức xúc quá, cho nên một hôm con nói như thế. Thế rồi từ cái việc đông tay mình trở lại, thưa các vị, cái chữ tàn này nó hàm một nghĩa này, một cái sự hổ thẹn vô cùng là cần thiết để người ta phát triển được đời sống lương tri, phát triển được cái đời sống của một người có thể vươn mình lên cái đỉnh cao của sự thành đạt tâm linh. Nếu không có một chút hổ thẹn trong trái tim thì thưa các vị, trở thành những người nhân thế bình thường là thưa các vị, xã hội người ta kinh khiếp, người ta sợ. Và không có sự hổ thẹn nhất định, đời sống mình cứ chìm sâu vào những cái tiêu cực, thế thì gia đình của mình tan nát, thế thì con cái mình không có cách chi nó vươn lên được cả. Nếu không có sự hổ thẹn trong con đường tu tập thì thiện nghiệp mình nó không có dâng lên từng ngày, và đời sống tâm linh mình nó không thể trong một đời mà tiến bộ được. Đó là điều thứ nhất, các vị nhận diện về lương tâm, sự liêm sĩ, sự ân hận này nó rất là cần. Thế nhưng mà có một cái từ nó giống với cái điều hổ thẹn cho chúng ta, nhưng mà nó lại rất là khác nghĩa. Đó là cái từ chi. Từ chi. Có một cái từ nó không phải ân hận mà nó là cái chi. Mặc cảm. Mặc cảm. Dường như mình nhớ có cái từ nữa. Nhưng mà nói cái từ này trước rồi đó. Mặc cảm nó không phải là cái sự hổ thẹn hay là lương tâm trách cứ. Mặc cảm nó có một cái nội hàm là cái sự ganh tị từ bên trong á. Mình thấy người ta hơn mình thấy mình vô cùng thua thiệt. Nó là một trong ác tâm sở chứ không phải là thiện tâm sở. Cái sự mặc cảm của tôi nó phát sinh từ cái tâm thức ganh tị. Mặc cảm đó là mặt trái của sự kiêu ngạo. Ta kiêu ngạo không được cho nên ta mặc cảm. Ta hơn người thì ta kiêu ngạo, mà thua thì ta mặc cảm. Cho nên mặc cảm nó không phải là thiện tâm sở. Nó chỉ cho chúng ta biết một điều là trái tim của ta nó tràn đầy sự ganh tị, nó tràn đầy sự hơn thua với người, luôn so sánh, luôn đối chiếu. Và con người mặc cảm bao nhiêu thì người đó hơn người ta thì họ càng trở thành người kiêu ngạo khó ưa bấy nhiêu. Nó là một đồng tiền hai mặt. Mặt này là kiêu ngạo, là hống hách, đè bẹp người ta, dìm người ta, khinh thường người ta. Mặt kia đó là mặc cảm. Anh được thì anh kiêu ngạo, anh hống hách, anh khoe khoang. Nhưng mà không được thì anh cảm thấy tủi thân, mặc cảm, xót xa, rồi không dám đi ra đường nhìn ai, vân vân. Cái đó nó không phải là thiện tâm sở. Đó là một ác tâm sở. Cho nên hãy nhận diện điều này cho kỹ. Ý thứ hai, phần B, chúng ta muốn nói về cái sự xấu hổ hướng ngoại. Cái điều thứ nhất, thưa các vị, cái động cơ của chúng ta đối với tha nhân mà chúng ta cảm thấy ngại ngần, cảm thấy xấu hổ, rồi cái động cơ nó sinh ra từ thiện tâm sở, tức là cái nền tảng của nó là vô cùng thiện lành, cái nền của nó là thiện pháp. Hãy lưu ý điều này. Nó lấy đi cái tính mặc cảm. Thế nào là sự xấu hổ hướng ra ngoài mà nó được xây dựng trên cái nền thiện pháp? Thưa các vị, là trong cái ngữ nghĩa người ta phân ra là hướng ngoại và hướng nội, nhưng mà kỳ thực nó đều có chung một sắc thái là tàm hay quý gì, nó cũng được đặt trên cái nền tảng thiện pháp. Đó là ý thứ nhất. Và nếu đặt trên cái nền thiện pháp thì cái việc của anh hối hận, việc của anh và xấu hổ đó là anh nhận diện về đời sống chậm tiến trên con đường tâm linh của anh thôi. Tức là tâm thức của mình nó chưa có phát triển, lòng phiền muộn của mình nó còn dày, tâm thức ganh tị nhỏ nhoi chấp trước của mình nó còn trĩu nặng, mình vẫn còn gây ân oán với người quá nhiều, mình vẫn còn thích hành hạ, tỏ đài, hoặc là vung vãi cái phiền muộn vào người. Tâm của mình nó chưa đủ lành thiện, lòng trắc ẩn của mình nó chưa lớn. Đó là những đặc tính nó có mặt trong tàm và quý. những đặc tính này nó có mặt trên cái nền của thiện pháp. Tại vì khi anh có một cái nhìn ra ngoài, anh nhận diện về hoàn cảnh xã hội, về người chung quanh, về bằng hữu, về những điều anh đối diện, mà anh quay về anh nhận ra là thiện tâm anh chưa được nuôi dưỡng, đời sống tâm linh anh chưa dâng lên, tuổi thì đã già, và bao nhiêu cái tập khí phiền não trong đời sống dường như tu nhiều năm rồi vẫn chưa thay đổi. Thế thì người ta gọi nó là xấu hổ hướng ngoại, như vậy. Chứ không phải là nhìn người thấy người ta giàu hơn là mình thấy phiền muộn. Thấy người ta sao tuổi già ta khỏe, còn mình tuổi già cái nó lụm cà lụm cụm, nó bệnh hoài, cái mình chán, mình tuổi thân vân vân. Cái đó là một tâm thức mặc cảm hoặc buồn phiền tự giết lấy mình đó, thưa các vị. Cho nên thưa các vị, hướng ngoại hay hướng nội đều đặt trên cái nền tảng thiện pháp để làm phấn khích bồ đề tâm, để nuôi dưỡng năng lượng tu tập, thì gọi đó là tàm và quý, được đặt trên cái nền tảng thiện pháp. Và các vị đặt tàm và quý, tức là đặt cái sự xấu hổ này trên cái nền tảng thiện pháp, thì các vị mới có thể phát triển được đời sống tu. Còn nếu các vị đặt nó trên cái nền của ác pháp, tức là cái nền của sự ganh tị, của mặc cảm, của tâm thức vô cùng tiêu cực, thì nó dìm mình xuống. Nó làm cho mỗi một ngày mình cảm thấy ảm đạm hơn, phiền muộn hơn. Có một lần mình nói với các vị về một ly nước đó. Người ta nhìn vào nửa ly nước. Ví dụ như mình khát nước, mình về cái vùng rạch giá mình xin một ly nước. Ở vùng đó thì người ta quý nước hơn là quý thức ăn nha. Tại vì nước phải đổi nước ngọt từ các nơi đem về, chứ còn vùng nước mặn mà. Và nước không bao giờ ta để phía trước nhà. Ở từng cái lu rất là lớn phía sau nhà họ cất như củ quý. Tới nhà người ta xin nước, họ bưng ra nửa ly nước thôi. Tại vì muốn nhiều anh uống đổ phân nữa, nước của quý mà. Mình nhìn nửa ly nước cái mình vô cùng phiền muộn, cho mà không dám cho một ly nước, cho chút xíu như đá ly vậy. Thế nhưng mà nếu mình nhìn cái ly nước mà tâm thức mình khởi nghĩ, ồ, quá quý, người ta không cho đuổi mình đi thì chết khác. Cho nên người ta cho nửa ly nước, ô xin cảm ơn vô cùng, tôi có được nửa ly nước. Mà nếu các vị khởi cái tâm thức là tại sao không được nhiều hơn mà chỉ có phân nửa, thế thì các vị phiền muộn. Mà các vị khởi cái tâm vô cùng tri ân nửa ly nước, thế thì các vị tràn đầy mật ngọt trong trái tim. Từ cái điều này, cái nền tảng thiện pháp nó là như vậy. Khi cái chất ganh tị chúng ta có mặt thì ác pháp nó có mặt. Hay khi cái chất tri ân của chúng ta bên trong có mặt thì thiện pháp liền có mặt. Đó là cái ý của tàm và quý, nó được đặt trên hai cái nền thiện pháp và ác pháp như vậy. Thiện pháp nó có mặt thì nó nâng đời sống chúng ta lên từng ngày, ác pháp nó có mặt thì nó dìm đời sống chúng ta xuống từng ngày. Hai cái này tùy vào cái năng lực nội tỉnh quán chiếu của các vị để tự xấu hổ từng ngày mà nuôi dưỡng bồ đề tâm. Thế là cái điều thứ ba, mình tóm lại hai cái phần mình đã thưa với các vị. Thế là cái phần C, chúng ta nói đến những đặc tính của nó sinh ra, những đặc tính sinh ra từ tàm và quý. Chữ quý này những cái dài tàm mà quý, như mình vừa thưa với các vị, đặc tính của nó đó là nó không có cái yếu tố tự ti mặc cảm trong đây. Và nếu năng lực tâm thức mình, cái sự nhận biết mình không nhạy, thì mình cứ nghĩ lầm rằng cái sự tự ti mặc cảm đó là một thiện pháp, và mình lầm, không phải. Cho nên cái điều đầu tiên phải nhận diện cho kỹ là khi yếu tố tự ti mặc cảm trong tự thân mình không có, nghĩa là cái phần nó sẽ có, đó là cái tính kiêu ngạo, hống hách, nó có mặt, cho nên người ta mới tự ti mặc cảm. Nó không phải là thiện pháp nghe. Cái yếu tố, cái đặc tính của tàm và quý nó phát sinh là không có yếu tố tự ti mặc cảm, nó chỉ thuần một yếu tố, đó là hướng thiện, hướng thượng. Và thứ ba đó là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Thế nào là hướng thiện, thế nào là hướng thượng, thế nào là nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Ví dụ cũng một sự việc mà mình có thể khởi phát tự ti mặc cảm, mình nhìn thấy người ta tu tập giỏi, học Phật Pháp vô cùng là hay, và trở thành một người chỉ có 3 năm thôi và họ chuyển hóa được từ một con người ở dưới đáy của xã hội xấu xa, hống hách, khó ưa, tâm thức nó tràn đầy cáu bẩn, tức là nó tràn đầy ô uế. Thế nhưng mà trong vòng có 3 năm mà tu tập, tự nhiên họ thành một con người rất khác. Cái xử sự của họ với mình thấy nó đẹp đẽ làm sao. Rồi đời sống gia đình của họ theo cái năng lực tu nó chuyển biến, từ cái người nghèo kiết mà tự nhiên mới tu mấy năm mà trở thành những người.
đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại, đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng những câu hơi thở,